Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 10 năm 2015. Đây là bài pháp số 18, thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Su Minh, Yangon, Miến Điện. Sư đọc cái bài pháp đầu tiên, Thiền Sư giải thích về cái trạng thái tâm xả. Một vị hành giả nữ thưa với Thầy như thế này: dạo gần đây con thấy tâm tĩnh lặng hơn, hành động từ tốn nhẹ nhàng và không cứng nhắc thiếu tự nhiên. Con nhìn thấy nhiều khoảnh khắc bình an thật sự. Con suy nghĩ ở đây con hành thiền miên mật suốt ngày trong một cái khóa thu tích cực mà chỉ tìm thấy một chút ít tĩnh lặng thật sự của tâm. Tương lai phải trở lại với cuộc sống bận rộn bên ngoài thì hành giả sơ cơ như con chắc sẽ bị phiền não làm cho đảo lộn tất cả. Ở đây thì tu tập nghiêm túc, khóa thiền tích cực, để nhiều thì giờ tu tập mà lâu lâu mới được một chút tĩnh lặng. Đi về với đời sống mà bận rộn ở bên ngoài thì chắc là nó làm phiền não, nó xáo tung hết trơn, nó làm đảo lộn tất cả. Thiền sư nói, hành giả có thể kinh nghiệm được một chút an lạc trong lúc tu tập. Tuy nhiên ngoài khoảnh khắc đó, tâm tuy không an lạc, nhưng ở trạng thái trung tính và tâm không khổ như đời sống thường nhật bên ngoài. Thiền sư nói, cái phút giây mà an lạc là ít, nhưng mà cái trạng thái tâm đó, nó không khổ không lạc thì nhiều lắm. Và cái trạng thái này, trạng thái gọi là tâm trung tính, và nó so với cái đời sống bên ngoài nó tốt hơn nhiều. Nó không khổ như đời sống thường nhật bên ngoài. Trạng thái tâm trung tính không khổ không lạc, rất nhiều hành giả không thấy, nhưng chúng cũng là phút giây an tĩnh của tâm. Phải nhớ như vậy, mình không có được thật sự an lạc, nhưng mà có những phút giây mình cảm thấy cái tâm mình rất là yên, không khổ không lạc. Cái đó là ông Thiền Sư nói là cái đó rất là nhiều mình không thấy, nhưng cũng là một cái phút giây an tĩnh đây. Thưa Thầy, vị này lo lắng rằng một khi phải trở lại cuộc sống bận rộn bên ngoài, đó là cái phần trình pháp và sự thưa thêm, tâm sẽ bị phiền não che mờ tất cả, nhất là hành giả mới biết tu. Và đây là cái sự trăn trở của các hành giả, cứ mỗi năm như vậy, cái tới cái mùa An Cư Kiết Hạ chấm dứt, thì luôn luôn có những câu hỏi như vậy. Rồi bữa đây thì tu tập tốt, tâm yên, thấy niệm, thấy định, nhưng mà rồi về ở trong đời sống hàng ngày không biết như thế nào. Rồi có một năm Thiền Sư nói là khoan nói chuyện, mình về ở trong đời sống hàng ngày đã, bước ra khỏi cổng Thiền Viện Sủ Nguyên là bắt đầu thấy phiền não rồi đó. Leo lên taxi, lên tới máy bay mà về Việt Nam là tôi thua rồi, tới đó là coi như hết rồi. Khoan nói chuyện về tới Việt Nam đã. Nhưng mà đó là cái sự tu tập nó như thầy như vậy là làm sao đây? Vì vậy ông dặn nói rằng là ở đây quý vị tu tập, mà nhớ quý vị bị một bề ngoài kia quý vị tu tập thì may ra. Còn ở đây quý vị tu, quý vị hành mà quý vị về bước ra khỏi thiền viện là quý vị bỏ, thì tự nhiên nó phiền não nó sẽ tràn ngập tâm mình. Sư đọc ở đâu đó, một năm thiền sư mới nói, kể với các hành giả là có một lần đó tôi xuống dưới office của chùa đó, dưới này nè, văn phòng á. Tôi nói chuyện với các hành giả thiền sinh đó, thì trong khi mà nói như vậy đó thì tôi mới là trong đó, là trong khi mà ngồi nói chuyện đó, là có các cư sĩ lại tu tập, mà đồng thời cũng có những cái người mà họ làm việc ở trong chùa nữa. Thì thiền sư mới nói rằng là tôi để ý là các vị đó, hành giả đó tới đây tu tập và tu tập nghiêm túc lắm, nhưng mà tới khi về đó là không có chịu tiếp tục tu tập. Bởi vậy cái bị phiền não nó tràn ngập tâm, rồi phản ứng, rồi làm tầm bậy tầm bạ. Thì trong khi mà thầy đang nói chuyện như vậy thì có một cái ông tài xế taxi, ông nói dạ thưa sư, đừng có nói chi mà hành giả về nữa, mà con có một lần con chở một cô tu nữ người Hàn Quốc đi chợ. Rồi cái cô này thì cũng biết chút đỉnh tiếng Miến, biết tiếng Anh. Đó, rồi Con thấy cổ mấy lần xe mà chạy ngang chợ là cô biểu đi chậm 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 lại để cô coi thử là có cái gì cô mua thêm, mặc dù trên xe là chất đầy rồi đó. Đấy, nhưng mà đi ngang chỗ nào mà khu nào mà chợ là cô biểu chậm chậm lại để cho cô coi thử. Thì tới ngang một cái khúc đó đó, cô mới biểu ông tài xế đứng lại cho cô á. Thì ông tài xế ông dòm thấy bên này đâu có chợ nhưng mà bên kia có chợ. Thì cô này ngồi trên xe mà quan sát thấy bên kia trái cây đồ ăn gì ngon vậy đó, thì ông tài xế ông nói, nghĩa là xe chưa đứng này nữa mở cửa ra cô nhảy xuống, nếu mà cô không nhanh chân là chắc là bên đó chắc người ta mua hết rồi. Vậy là cô băng qua đường, xe cô trên đường rất lớn chạy ào 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 giúp bà đi đại à, băng qua sợ là qua bên kia mà không kịp đi, mà không kịp là qua bên kia người ta mua hết trơn. Ông tài xế taxi cũng nói, tôi ngồi trên xe mà tôi sợ bà này bà chết quá, xe cán chết quá. Hỏi bà có bà đó, bà có ngáp mà nói đâu có xe bao nhiêu đâu, mua đồ về đỡ lại nói vậy, không có xe của bao nhiêu hết trơn à. Thì thầy sư nói khi mà cái tâm mà tâm tham hay là tâm sân mà phiền não mà nó khởi sanh lên rồi đó, nó mờ mắt là nó không thấy gì hết trơn, nó chỉ thấy cái món đó thôi, có cái đó nó phải nhắm tới cái đó thôi, không cần biết cái gì ở xung quanh này hết trơn nữa, tìm mọi cách nó xô nó chạy tới nó lấy cái món đó cho được. Có một năm ở tại cái Sima này đó cái gì, tới hết mùa an cư đó người ta phát y lâu lắm rồi, người ta phát y cho chư tăng. Nhưng mà những năm vì những cái năm đó là mới chùa mới, thành ra y không có được nhiều như bây giờ. Ví dụ như 100 vị thì được chừng 20-30 bộ rồi vậy thôi à, nghĩa là chừng 1/10 hay là 20% của chư tăng mà có mặt đó là nhận được y thôi, còn phần nhiều không có. Thì ra thành ra người ta tổ chức bốc thăm. Hay vị nào mà ví dụ như 20 bộ y thì từ số 1 tới 20, ai có được từ số 1 tới 20 là có cái số trong đó là nhận à. Thì mới tổ chức bốc thăm xong rồi cái vị trụ trì á, cái vị mà quản lý mà đứng ra kêu. Ví dụ như bốc trúng cái số, ví dụ như số 20, bốc cái số 20 cái là số trúng số mình rồi, tức là mình chạy lên mình lấy cái phần đó. Thì có bữa đó là sư cũng có mặt đó mà thầy cũng có mặt nữa, nhiều vị lắm đang đứng chờ để coi thử là người ta có kêu cái số của mình không á. Thì khi kêu một tới một cái số 15, 16 rồi gì đó không biết, thì đúng một cái ông sư ông đứng tuốt lúc sau, ví dụ như cái đồ để đây mà ông đứng tuốt ra phía gần cửa đó. Vậy là thôi trụ trì thiền sư tiền đồ ông tu ông xô chạy lấy bụi cho được, không còn cần biết gì hết trơn á. Ừ, có mặt đó. Ô có mặt, nói tiếng Miên chứ không phải tiếng Việt cái gì. Ô có má tuôn từ giữa chạy xô sư xô thầy trụ trì, ô xô đủ thứ mà ngoài người lấy cho được. Cái sư mới chuyện với thầy, sư nói trời, tôi thấy cái ông đó thiệt là bê bối đó, làm gì mà giữ vậy, cái số 20 của mình thì có mất đi đâu mà sợ ha. Ví dụ như bây giờ người ta bóc trúng 20 thì số 20 là thế nào cũng có, mình tới chậm được mà đưa số 20 thì ta cho lãnh bộ y. Quý vị biết ông thầy cũng trả lời sao không? Nói tôi đứng ngay trước mặt ông xô tôi cũng té luôn á. Nhưng mà ngay từ lúc đó tự nhiên tâm tôi nó hiểu ra là cái người này lúc bây giờ không phải là con người nữa. Bây giờ cái tâm tham của người này rất là mạnh, nó chỉ biết cái đối tượng đó mà thôi, nó chỉ biết cái bộ y mà thôi, nó chỉ nhớ tới cái bộ y mà thôi, nó quên hết tất cả những cái chuyện xung quanh. Khi mà tâm tôi mà nghĩ được như vậy, tôi không buồn, không bực, tôi không khó chịu gì đâu. Tôi đây là phiền não nó đang vận hành này. Tôi hiểu rất là rõ ràng đây là tâm tham. Khi mà tâm tham mà nó mạnh, nó xúi mình vậy, lúc bây giờ là mình mờ, không để ý gì hết trơn, mình chỉ thấy cái đối tượng trước mặt mình mà thôi. Thì quý vị thấy khi mà tâm ái nó lên cũng vậy, phải vậy không? Quý vị bên Tư Tăng chắc là đi bác rồi biết rồi, phải không? Thì khi mà đối tượng mà xẹt qua rồi là thôi mình hết biết à. Có một sư nói ham dòm quá, không biết là đưa cái bát tới, đưa cho cái cô kia, cái cô kia cô đã để bát, cô đã bỏ cơm rồi xong xuôi rồi mà sư này ham dòm cái gì đó không biết, có phải dòm người nữ không biết. Rồi thay vì nghĩa là người ta đứng đó người ta để cơm rồi thì cô kia cô ôm cái thố của cô ngực vậy này, cái sư này không biết đi ham dòm gì, không biết bưng cái bát ra lại đưa cho cô, tưởng cái cô đó là cái ông ở thiền đường cầm cái giỏ cắn xé đang đựng cơm. Bà đó thấy hết hồn hết vía, ông sư song song tới mình, bà đi lui bao nhiêu ông đi tới bao nhiêu. Mà ông thưa với thiền sư nghe quý vị, ông nói lúc đó là mắt ông mở, ông có nhắm mắt rồi, mở rõ ràng mà, nghĩa là mắt mở là thấy gì đó mà cái tâm nó đi chỗ khác à, tâm nó suy nghĩ về liên ái, cái suy nghĩ về chuyện gì đó.
Quý vị thấy nghĩa là người sống đó nhưng mà cái tâm nó đi chỗ khác.
Thôi bây giờ đừng nói nữa nó lạc có đi chỗ khác rồi. À, thưa thiền sư, vị này lo lắng rằng khi trở lại đời sống bận rộn bên ngoài, tâm sẽ bị phiền não che mờ tất cả, nhất là hành giả mới biết tu. Thiền sư nói, cái đó tùy thuộc vào phẩm chất và chánh niệm của chánh niệm và trí tuệ. Mỗi lần tâm có chánh niệm, tâm sẽ bình an. Nếu niệm và tuệ mạnh thì mỗi lần chánh niệm, mỗi lần hành giả thoát khổ ngay. Khoảnh khắc bình an không quan trọng, tâm không khổ mới quan trọng. Bạn phải nhận ra mỗi lần có chánh niệm là mỗi lúc đau khổ vắng bóng trong tâm. Bây giờ mình có trở về nữa thì mình cũng cố gắng tu tập. Mình chánh niệm được chừng nào mình mừng chừng đó. Đừng có than thở, đừng có khó chịu, đừng có bực bội. Tại sao mà mình cứ thất niệm hoài? Mình ngay cả bây giờ mình ở trong trường thiền mà mình còn thất niệm này, muốn chi mình về nhà. Thành ra ông nhắc mình là mỗi lần mà mình trong khoảnh khắc bình, mỗi lần mà mình có niệm có tuệ thì mỗi lần chánh niệm, mỗi lần hành giả thoát khổ ngay. Khoảnh khắc bình an không quan trọng, tâm không khổ mới quan trọng. Cái nào cao hơn? Tâm bình yên an lạc với trạng thái tâm trung tính, không khổ không lạc. Thầy thiền sư hỏi lại cái vị hành giả đó, bây giờ cái nào cao này? Cái trạng thái tâm mà không khổ không lạc với trạng thái tâm mà bình yên an lạc với trạng thái tâm trung tính không khổ không lạc, cái nào cao? Vị này nói rằng, dạ thưa thầy, cả hai. Thiền sư nói, khi tâm bình yên vắng lặng, nếu không có trí tuệ sẽ dính mắc vào trạng thái này. Tâm trung tính ngược lại, vì có trí tuệ nên tâm không khổ không lạc. Bây giờ tâm xả. Trong thất giác chi, hỷ khinh an định xả được xem là cao nhất. Hỷ khinh an định xả, xả được xem là cao nhất. Thiền sư nói, mình thường thường mình rất là thích hỷ khinh an, tâm định. Mình ngồi thiền mình thích mấy cái này, nhưng mà ít ai để ý cái dạng tâm xả không khổ không lạc. Cái đó là cao nhất rồi. Trong thất giác chi cũng vậy. Trong thất giác chi, hỷ khinh an định xả, xả được xem là cao nhất. Tôi có đọc một bài kinh trong đó nói vào thời Phật còn tại thế, có hai người, một vị cư sĩ và một vị tỳ khưu, bàn về Phật Pháp và không đồng ý với nhau. Một vị nói Phật dạy có ba loại thọ khổ, là thọ khổ lạc và vô ký, tức là không khổ không lạc. Vị kia lại nói chỉ có hai thôi, có khổ có lạc, vì không khổ không lạc được hay trung tính được xem như là lạc. Hai người không đồng ý với nhau, đến gặp Phật trình bày câu chuyện và được Phật giải thích, ta dạy thọ có hai, nhưng thọ cũng có ba, đôi khi có năm có sáu, tùy theo căn cơ của người nghe. Như vậy thọ có ba đúng, mà có hai cũng không sai, vì thọ vô ký được sắp bên lạc và vì đặc tính không khổ của nó. Thọ là có ba, khổ lạc, không khổ không lạc, nhưng mà có nơi sắp có hai, bởi vì cái không khổ không lạc được sắp vô trong lạc. Vì vậy thọ có hai có ba cũng đúng, mà có hai cũng không sai, vì thọ vô ký được sắp bên lạc, đặc tính của nó là không khổ, do đời được sắp qua bên lạc. Bây giờ có một cái bài pháp khác nữa cũng nói về tâm xả, nó cũng là vị hành giả này trình với thầy lại. Khi mà thầy nói rằng là mặc dù những cái phút giây bình an nó ít, nhưng mà hành giả có những cái phút giây mà không khổ không lạc, thì vị này thưa với thầy như thế này. Thầy nói trạng thái tâm trung tính quan trọng hơn trạng thái lạc. Con quan sát mà thấy tâm như cả ngày ở trạng thái trung tính, chắc tại môi trường ở đây không ai làm con buồn, tức giận, ít phiền não. Trình độ của con cũng chưa giỏi để nhận ra những phiền não vi tế hay ngủ ngầm, chỉ biết phiền não thôi. Sau khi mà thiền sư nói rằng là bây giờ nếu như mà hành giả không có lạc thì có cái tâm gọi là trung tính, không khổ không lạc, cái đó cũng là tốt vậy. Đấy, cái đó còn tốt hơn là lạc nữa. Thì vị này mới thưa rằng là con thấy là tâm mình trung tính đấy. Nhưng mà trung tính như thế nào? Tại vì cái môi trường này ở đây không ai làm con buồn tức giận, thành ra con trung tính. Chứ mà con về nhà coi là hết rồi. Và cái thứ hai nữa là trình độ của con cũng chưa giỏi để nhận ra những phiền não vi tế. Phiền não có đó nhưng con nhận ra. Thành ra con thấy rằng tâm của mình không khổ không lạc. Trả lời, hai lý do vừa trình bày đều đúng cả, vậy bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao để cho sự thực tập được tốt hơn? Điều cần làm là làm sao cho tâm càng lúc càng mạnh để thấy được những phiền não vi tế và dẹp bỏ trước khi chúng trở thành thô. Vị này nói rằng là
trạng thái trung tính có đó đấy. Nhưng mà tại vì cái sự quan sát của con nó còn thô quá, còn yếu quá, do đó những cái phiền não vì thế con thấy ra thật ra đó có trung tính. Chứ hỏi rồi bây giờ phải làm sao? Thì bây giờ phải ráng tu cho giỏi hơn nữa để rồi mình thấy được những phiền não vi tế và dẹp bỏ trước khi chúng trở thành phiền não thô. Tình trạng hiện tại của hành giả chỉ thấy những phiền não thô cũng không sao hết. Tâm thế nào biết đúng như vậy, bình an biết, không bình an biết, tâm trung tính hay xả cũng biết, biết tâm như nó là. Thưa Thầy, khi thấy người khác có một ý nghĩ tà kiến cũng là công trình pháp của cái vị hành giả này luôn. Tâm khởi lên ngã mạn, tâm cười nhạo, tâm chê bai để tự đánh bóng mình, cho rằng mình là thiền sinh có tu tập nên biết hơn người khác. Hồi trước con đã từng như vậy nhưng con không hề thấy. Bây giờ tâm trong sạch, thấy rõ tâm mình quá xấu, con lại còn càng chán ghét mình hơn nữa. Trước giờ thấy mình sao tốt quá, bây giờ tu tập và thấy bắt đầu xấu. Vì mình thấy mình xấu do đó mình ghét mình, bực bội mình. Và khi mà mình càng ghét mình là mình thua phiền não tới hai lần rồi, phải vậy không? Mình xấu là đã thua phiền não rồi, phải không? Tâm tốt thì là cái tâm đó không có phiền não. Còn bây giờ tâm sân chẳng hạn, thấy mình xấu mà, là mình thua phiền não một lần rồi. Bây giờ mình ghét phiền não nữa, ghét mình nữa, hai phiền não luôn. Thì sao? Thì nói sao lại ghét? Nếu biết rõ điều gì về mình, hành giả nên hoan hỷ chứ. Bây giờ mình xấu, mình biết mình xấu mà. Mình tốt, mình biết mình tốt. Hễ biết điều gì là sự thật về cá tính của mình, tâm hành giả nên vui vẻ. Mục đích của sự duy trì chánh niệm là gì? Đó là biết cái gì thực sự xảy ra, biết cái gì như nó là. Bây giờ thấy biết mọi sự như nó là điều tốt, nên hoan hỷ thay vì cái thái độ chán ghét. Bây giờ mình thấy cái tâm mình nó xấu, nó tốt như thế nào, mình biết rất là rõ. Thì thực sự nói cái đó là như nó là đấy. Trước giờ mình xấu mình không thấy, rồi ngay cả khi mình thấy là mình cũng cố gắng che đậy nữa, phải không? Đời sống ở ngoài mà mình phải che đậy chứ, còn mình loài cái xấu ra người ta khi dễ mình sao? Sao mình làm ăn với người ta, mình sao mình có được cái người mà đối tác họ chịu hợp tác với mình nếu mình để cho họ loài cái xấu của mình ra. Thành ra cái thái độ của người bình thường á là xấu thì che mà tốt thì khỏe. Bây giờ thấy biết mọi sự như nó là, đó là điều tốt, nên hoan hỷ vì có thái độ chán ghét. Khi phiền não sanh lên, đừng nghĩ là phiền não của tôi. Đừng nghĩ rằng tôi tệ quá, tôi dơ bẩn, tôi ngã mạn quá. Phiền não chỉ là phiền não, nó là một hiện tượng tự nhiên. Có điều kiện thì nó sanh, hết điều kiện thì nó mất. Đem tôi ta vào, hành giả sẽ cảm nghe bức xúc đau khổ đấy. Phiền não không biết gì cả, nó chỉ làm việc của nó, bất kể mình là ai. Dù mình là vị sư, sư cô, người lớn tuổi đáng kính, thiền sư, thiền sinh tu tập nghiêm túc, tham ái hay ngã mạn có dịp là sanh lên như thường, không cần lý gì tới mình cả. Trong cái phần trình pháp vừa rồi đó, có một vị nói rằng là đôi khi người ta thương mình á, người ta đưa mình lên cao, mà khi mà người ta ghét mình á, người ta đưa mình xuống thấp. Thì thiền sư mới nghe cái câu đó, thiền sư mới kể, mới nói rằng là hồi xưa đó, tôi thường hay vô gặp thầy của tôi là Hòa Thượng Sửu Minh đó. Tôi kể cho thầy nghe những cái người mà tôi gặp gỡ, nhất là những người trong gia đình là vậy đó, thì họ cũng rất là tốt với tôi là vậy đó. Nhưng mà họ tốt vậy thôi à. Còn đến khi mà mình làm cái chuyện gì đó mà trái ý nghịch lòng ta, là ta bực bội, ta nổi điên, thì bao nhiêu cái tốt là tuột hết, mất hết. Thì sư nói ngào thiền sư thầy này mới nói rằng là khi mà Hòa Thượng mà nghe những cái câu đó, Hòa Thượng thì thường thường làm thinh, ít có nói. Nhưng mà khi mà nghe câu đó thì Hòa Thượng thường hay nói cái chữ đó, cái mặt quỷ nó lọ ra. Cái mặt quỷ nó lọ ra đấy. Thế là bình thường đó, bình thường là mình che đậy ghê lắm. Mình không có biết đâu. Đến khi mà ví dụ như mà phiền não nó tới, tham sân nó tới, là cái con người thật của mình nó hiện ra. Nhưng mà thường thường đó là tâm lý thông thường là khi mà cái con quỷ thật sự mà nó hiện ra là mình khổ, mình buồn ghê lắm. Đập đầu đập óc mình đấm ngực, mình nói tại sao mà mình ngu dại như vậy, tại sao mà mình phản ứng như vậy, tại sao mình làm những cái chuyện như vậy. Thiền sư này khuyên đừng có làm, đừng có bực bội, đừng có sân hận với mình. Nói phải như vậy thôi à, tại mình tu còn cũng mà mình phiền não nó còn trong này, thì khi gặp đúng chuyện là nó ùa ra. Nó không cần kể mình là ai hết, nó không kể cần mình kể là mình người tu là người không tu, mình là thiền sinh, không cần biết. con sư cô đó, cô nói nhà bàn cho người trái chuối à, để thâu chuối đó. Người trái bị vì cái số chuối nó có giới hạn, ta cho người trái. Vậy là đi ngang là tôi vòng qua vòng lại, không có ai, tôi cũng vớt hai trái à. Mình là sư cô mà mình lấy ra hai trái luôn. Cô nói trời ơi, nó phiền não mà nó bực bội quá, nó tệ hại quá. Mình là sư cô mà người ta đã nói trước là người trái anh trái rồi, mà mình vòng qua vòng lại rồi mình cũng làm cái sao mình lấy cho được hai trái à. Thì cô nói thôi bữa sau cô không thèm lấy nữa, bỏ đói phiền não. Cô nói với thiền sư vậy, bỏ đói phiền não cho nó. Chừng được hai ba ngày, cái tới khi mà tới đi ngang cái thau chuối, cô nói rồi tâm nó cũng muốn lấy rồi đó, nhưng mà nó không được. Nhưng mà hai ba ngày rồi cũng ăn chuối thèm quá, uống ngợi ba trái luôn. Cái phiền não mà mình đè nó xuống, mình không quan sát, mình đè xuống rồi nó tìm cách nó tuôn ra. Một năm đó có ông người Ý, ông lại đây, ông hành thiền, ông xuất gia rồi ông hành thiền. Ông nói, ông trình pháp với thiền sư, ông nói tôi thấy sao mà cái tâm tôi rất là ngộ. Ở bên xứ của tôi là đàn bà là biết bao nhiêu, nhiều lắm, mà so với người Á Châu ăn mặc rất là hở hang, nhất là mùa hè nữa. Mà tôi là cái người bán đồ ở trại trên một cái bãi biển. Ông có bán đồ tắm ở trên bãi biển. Thì ông nói là tôi đứng đó là thôi, nó diễn qua diễn lại quá trời quá đất, mà sao tâm tôi nó tỉnh bơ, không có gì hết trơn. Bác biết bao nhiêu người nữ, người đẹp có, rất là nhiều người đẹp, họ đi tắm biển mà. Họ ăn mặc cũng, thì họ ăn mặc bình thường thôi, nhưng mà so ở đây thì nó quá hở hang. Tâm tôi tỉnh bơ. Mà đi vô thần trần thiền, thì mấy cô ở thiền hành giả, thiền sinh ta ăn mặc đàng hoàng, mà thấy cô nào đẹp cái tâm tôi nó bám theo. Nó thèm, nó khát, nó nhớ, nó nhung à. Mà nói năng có được gì đâu, người ta nói tiếng Miếng, mình nói tiếng Anh mà làm sao. Mà sao ngộ vậy à? Nói gì à, hỏi thầy nó sao mà ngộ quá. Ở kia ra đâu có sao đâu. Ông thầy cũng nói này, đưa năm ngón tay. Năm ngón tay ông nói, ông có thấy năm cái lỗ này không? Trên ngón tay nó có 1, 2, 3, 4 5, 1, 2, 3, 4 4 cho phải 5. Thì cũng tương tự như quý vị, chẳng năm cái lỗ này, đây bên này mình nói đây, bên này là nước ha, bên này là cái tấm bẩn á, bên này trong này có năm lỗ, chẳng ha, chẳng hết bốn lỗ này, mà lỡ một cái lỗ này mà mình chẳng mấy ít là nó tuôn ra bên này, nó tuôn ghê gớm lắm, phải giữ vậy không? Thì ông nói là phiền não là vậy đó, thì anh chẳng chỗ này, 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 thì cái chỗ nào mà tuôn ra được là nó tuôn chết bỏ luôn. Tại vì anh dòm có ai thấy anh đâu, không ai thấy anh dòm lén lén mà đâu ai thấy, phải không? Nói tôi là ông sư, tôi sợ, tôi đâu có dám dòm thẳng mặt, tôi dòm lén lén với anh, dòm lén lén có ai thấy? Bởi vì chẳng nó ông sư là không được làm này, ông sư không được làm kia, không được tới gần người nữ, không được nói chuyện được cái nọ vân vân, đủ thứ chuyện mà bị cấm như vậy. Thì hễ cái gì mà nó lò ra được, nó làm được là phiền não nó tuôn theo đó, nó ra kinh hoàng. Đơn giản có vậy thôi. Đó là lý do tại sao mà mình tu tập của mình đừng có đè nén đó. Mình đè nén là mình tạo sức mạnh cho phiền não đó. Ông dặn hoài vậy đó. Kể đó, mình duy trì chánh niệm, mình quan sát. Dĩ nhiên là mình không chạy theo phiền não, mà đừng có đè nén phiền não. Bởi vì cái luật tự nhiên là khi mình mà đè xuống, làm hệ mà nó có sức là nó bùng ra rất là mạnh. Phiền não không biết gì cả, nó chỉ biết làm việc của nó, bất kể mình là ai. Dù mình là vị sư, mình là một sư cô, mình là người lớn tuổi đáng kính, là thiền sinh tu tục nghiêm túc, tham ái hay ngã mạn có dịp là sanh lên như thường, không lý tới ai cả. Tâm là những dòng năng lượng vận hành theo những quy luật tự nhiên của nó, và đây là những quy luật tự nhiên. Thưa thầy, càng thiền tập càng quan sát tâm, thấy tâm con còn quá nhiều tham lam, thấy tâm có còn quá nhiều sân hận, ganh tị, không vừa lòng với bất kỳ ai, con cảm nghe thất vọng với chính mình quá. Thiền sư nói thấy như vậy rất tốt, đó là chánh kiến, thấy tâm mình như nó là, không che đậy, không giấu giếm. Thấy vậy mình nỗ lực duy trì chánh niệm để học cho có trí tuệ, và đó là chánh tinh tấn. Nhờ trí tuệ thì phiền não sẽ bớt dần mà thôi. Còn nếu như mà mình mặc cảm, mình bực bội, mình khó chịu, mình sân hận, thì mình thua phiền não tới hai lần, còn mình nhắc nhở mình không sao hết. Đây là một hiện tượng tự nhiên, cái chuyện nó phải như vậy thôi à. Mình tu chưa tới mà. Mình tu chưa tới thì làm sao mà mình không có nổi sân. Chập mình một lần, hai lần, ba lần thôi phải không? Tới lần thứ tư là mình chịu hết nổi, là mình ùa ra liền tức thì. Ai đụng tới bản ngã của mình cũng vậy. Nói ít thì được, mà nói nhiều là mình chịu hết nổi à. Thì nếu mà nó ùa ra rồi, mình không có chánh niệm được, mình gây bao nhiêu là cái chuyện đau khổ rồi, thì mình nhắc mình thôi lần tới.
Bây giờ vị này thưa với thiền sư rằng là thấy tâm mình nó tồi tệ quá, tham lam sân hận rồi canh tị đủ thứ chuyện ngã mạn vào trong này. Thì sư nói ồ thấy như vậy rất tốt, đó là chánh kiến, thấy tâm mình như nó là, không che đậy, không giấu giếm. Thế vậy mình nỗ lực duy trì chánh niệm, học cho có trí tuệ, và đó là chánh tinh tấn. Nếu hành giả ngược lại nghĩ tâm mình thánh thiện, ngược lại nghĩ rằng là mình thiền hay, thiền giỏi, thiền tốt, mình được thầy khen là đủ rồi, đây là dấu hiệu của tâm ngã mạn. Sự tu tập sẽ giải đãi, sẽ đi xuống. Thấy mình xấu, mình sẽ ráng tu để phiền não giảm bớt. Thưa thiền sư, khi thí chủ dâng cúng tứ sự hay đồ đạc mà con cần và thích, tâm rất hoan hỷ, con hiểu đó là tham vẫn còn bên trong. Khi tham còn nên nhận được đồ dâng cúng là tâm ưa thích. Đây là một vị sư thưa với thầy vậy. Sung sướng đó là điều tự nhiên. Thiền sư nói hiểu vậy rất là đúng rồi. Khi thí chủ dâng cúng tứ sự, tâm rất hoan hỷ, con hiểu đó là tham vẫn còn bên trong. Khi tham còn thì là nhận được đồ dâng cúng, là nó ưa, nó thích, nó sung sướng. Đó là chuyện tự nhiên. Hiểu như vậy rất là đúng. Khi con biết chấp nhận sự thật về tâm mình, xem chúng là những hiện tượng tự nhiên, thì mọi thắc mắc được giải tỏa, khó khăn dễ vượt qua. Con cảm nghe bất ưu tư dằn vặt, tâm thoải mái nhẹ nhàng hơn. Thiền sư nói chỉ có thiền tập mới giúp mình có sự hiểu biết này. Hãy cố gắng lên, đừng quên lãng sự tu tập của sư. Thiền sư nói sư thấy không, sư tu tập của sư hiểu rằng cái này là phiền não. Còn lúc mà sư mới tới là sư chấp rất là dữ. Khi mà Phật tử mà dâng tứ sự cúng dường mà sư tâm sư hoan nghĩ là sư khó chịu bực bội lắm. Bây giờ sư hiểu đó là hiện tượng tự nhiên, mình tu chứ còn dở mà. Rồi bây giờ đó mình, khi mà mình thấy được như vậy rồi đó, thì mình cảm nghe bất ưu tư dằn vặt, tâm thoải mái nhẹ nhàng, tu tập tốt. Đúng không? Chỉ có thiền tập mới giúp mình có sự hiểu biết này. Hãy cố gắng đừng cản quên sự tu tập. Thiền sư Sotika có nói hiểu được sâu xa chính mình mới giúp tiến bộ về mặt tâm linh. Hành thiền được yên tĩnh, vắng lặng, an lạc tạm thời cũng đáng khuyến khích, nhưng sẽ chẳng bao giờ có một sự chuyển hóa sâu sắc cả. Thầy Sotika này ngài nói không phải tôi chê đâu. Tôi thấy ngồi thiền mà tâm nó an lạc, nó yên tĩnh, nó vắng lặng cũng tốt lắm, phải không? Đó có phải dễ mà được cái đó phải không? Nhưng mà rồi sẽ không bao giờ có sự chuyển hóa sâu sắc, không bao giờ mình thay đổi được. Mình sai là mình sẽ như vậy mà thôi. Một chỗ khác, ngài nói bởi vì chúng ta nghĩ mình biết cái gì tốt, vì biết cái gì tốt nên mình không thể xấu. Bởi vì chúng ta nghĩ mình biết cái gì tốt, vì biết cái đó tốt, do đó mình không thể xấu. Ngoại trừ bạn nhận ra mình xấu, tệ hại như thế nào, cái này mới là thật đấy. Bạn có thường giữ chánh niệm không? Ngài hỏi vậy. Bạn nói bạn tốt hả? Bạn thánh thiện hả? Vậy cho bạn có giữ chánh niệm thường không? Bạn có dành hết thì giờ để suy nghĩ xấu về người khác chăng? Tâm có ưa xét quán phê bình chỉ trích người khác chỉ vì một chuyện là họ làm không đúng ý mình không? Thì nói khi nào mà quý vị cảm thấy mình thánh thiện, mình tốt, thì hãy đặt câu hỏi qua chữ. Mình trong cái đời sống hàng ngày mình có thường duy trì chánh niệm không? Rồi mình có để hết thì giờ để mình suy nghĩ, mình xét đoán, mình phê bình, mình chỉ trích người này người kia không? Mà nếu có, bạn không phải là bạn là thánh thiện đâu. Bây giờ sư đọc một cái bài pháp khác nói về vấn đề tư duy chân chánh. Một vị hành giả bên Tăng ấy, nói rằng là sau khi mình dùng cơm trưa xong ấy, con đi lên thiền đường, đi sư đường tu ở trưa đó, thì nhìn xuống thấy các bà, các cô đa phần là lớn tuổi đang hành thiền và giấc trưa. Con suy nghĩ các cô già lớn mà chịu tu, mình nhỏ trẻ mà không tu, để khi phiền não khởi sanh thì sẽ khổ đấy. Thưa thiền sư, suy nghĩ như vậy có đúng không? Trả lời rất đúng, và đây gọi là tỉnh giác. Hành giả nên tư duy như vậy. Người thông minh có trí tuệ thường suy nghĩ theo cách này. Họ thường nhắc nhở người ta làm được, sao mình làm không được.
Hòa thượng Sửu Minh thường nhắc các Phật tử: quý vị thấy người ta làm gì không? Thấy hay không thấy? Hay quý vị có thấy súc sanh không? Nó sống theo bản năng tham sân si. Có bao giờ nhìn chó mèo mà suy nghĩ như ngài, hay chúng ta sẽ đến gần vuốt ve và đùa giỡn, thương và dính mắt với chúng? Vì này nói rằng là khi mà tôi định thấy các bà các cô mà đi tu tập, tôi nghĩ là tôi trẻ mà sao tôi làm được như các ngài, các vị này. Họ buổi trưa họ thay vì họ đi ngủ, họ lên họ ráng họ nghe pháp và họ gia họ thành thiền. Còn mình trẻ mỏ, mình khỏe mạnh mà sao mình không làm được điều này? Rồi sẵn đó thì mà Hòa thượng Sửu Minh thường thầy nhắc lại, thường nhắc nói rằng là quý vị thấy không, có thấy người ta làm cái gì không quý vị? Rồi có thấy không, quý vị thấy có thấy súc sanh không? Thế nó sống theo bản năng tham sân si của nó không? Quý vị có thấy không? Quý vị có nhìn cái đó để quý vị làm gương không? Để quý vị nhìn cái đó để quý vị thấy rằng nếu mà mình cũng tu mình sẽ trở thành như nó. Hay là quý vị tới gần, quý vị vuốt ve, quý vị ôm nó, quý vị thương nó, quý vị dính mắt với nó. Thưa Thầy, con ôm bác đi lên trai đường dùng cơm thì thấy một sư bị bệnh đi taxi về. Thấy mặt sư đó rất khổ sở, đau đớn, tâm suy nghĩ, để có sức, không lo tu. Để có niệm tuệ, khi bệnh hoạn đau khổ thì sẽ khó chịu đựng chấp nhận vì cảm thọ quá mạnh. Thiền sư trả lời, đây cũng là một dạng tư duy chân chánh. Tôi muốn biết tâm quý vị có tư duy thường xuyên về Phật Pháp không? Có thường xuyên nghĩ về cách tu tập, có nghĩ phải làm sao cho pháp hành của mình tốt hơn không? Thưa Thiền sư, trong khi đang thiền, một tâm suy nghĩ khởi lên, thí chủ lo vé máy bay cho mình sang đây tu tập 3 tháng hạ. Thời gian sẽ đi qua rất mau, nếu chỉnh mãn không tinh tấn tu tập, mình sẽ không xứng đáng với người tu, không xứng đáng với người tu chân chánh, biết nhớ ơn và tri ân. Trả lời, nếu quý vị muốn là người tu chân chánh, biết nhớ ơn và tri ân, thì phải cố gắng tu cho giữ. Chỉ cần đơn giản duy trì chánh niệm từng giây từng phút trong tất cả các oai nghi, đi đứng nằm ngồi là các bạn đã trả ơn thí chủ rồi đấy. Nếu vị nào mà được nhận tiền, nhận bạc của thí chủ mà qua đây mà tu tập á, mình nghĩ rằng là mình qua đây là mình phải tu tập để mà mình trả lại cái ân cho người ta, thì đừng có cần phải nhớ ơn gì hết trơn, mà chỉ làm một chuyện mà thôi. Thì cố gắng tu tập đi, mà tu chỉ cần đơn giản là duy trì chánh niệm, không cần tu cái nhiều cho khó khăn, mà chỉ duy trì chánh niệm từng phút từng giây trong tất cả oai nghi, đi đứng nằm ngồi, là quý sư đã trả ơn của vị thí chủ và cúng dường hộ độ mình rồi đấy. Một vị thưa thầy, cái nghe có vẻ rất là đơn giản và dễ quá, nhưng mà thưa thiền sư, không dễ chút nào cả. Nó chánh niệm cứ đứt hoài như đờn đứt dây vậy. Thiền sư thì nói chánh niệm từng giờ từng phút nghe rất là đơn giản, nghe rất là dễ, mà không có dễ. Vì sao vậy? Nó cứ đứt hoài. Không biết một năm nào đó có một vị sư cũng trẻ, sư này cũng trong quá có một cái quá trình cũng là xì cái ma túy thì dữ lắm, như thế nào đó sư được rõ, và từ Việt Nam qua rồi ở bên Việt Nam là xuất gia theo hệ phái khắc sĩ, rồi qua bên này đổi y, rồi sư cũng là tu vậy thôi nhưng mà không có tinh tấn gì lắm. Thì sư mới nói, thưa ngài, hôm qua vị sư qua thiền đường dặn là hành giả ban đêm trước khi rời thiền đường nhớ dẹp tọa cụ và đệm để mai trống chỗ cho các sư lâu thiền đường. Thường thường ban đêm người ta ngồi thiền, ta để đó. Thì cái vị mà lo về trong thiền đường dặn đó, quý vị nhớ nhà vị nằm ngày mai sáng sớm mà không có lên được thì hôm nay nhớ đi rồi ta phải xếp cái tọa cụ lại, mắc vào trong cái cây dâm bùng để cho nó học trả là treo lên trên, để ngày mai cho các vị mà ta chùi cái thiền đường đó, ta khỏi phải mất công nữa, ta vừa chùi ta vừa dẹp cho của mình nữa, vì nhớ dùng. Nghe như vậy con dạ và suy nghĩ, sao mình vô tâm quá, không giúp còn bày chuyện cho người khác, ngày mai mới lên shop tiếp người ta một tay. Thế ra mấy bữa này mình ham chơi không à, sáng nào cũng vậy, lên tới giờ là lên ngồi thôi, mà quên rằng là người ta lên rất là sớm, hay là buổi chiều đó không biết khi nào, người ta đã lau, người ta dọn dẹp thiền đường hết trơn rồi. Thiền sư nói, nghĩ vậy là rất là tốt rồi. Hôm sau con thức dậy 3 giờ rưỡi sáng, quyết định lên thiền đường hành thiền, nhưng vừa mới bước vô cầu thang, đã thấy một thiền sinh nữ áo trắng ngồi đó từ bao giờ. Con xúc động không dám nhìn cô nữa, và buổi thiền tọa sau đó tâm cứ suy nghĩ về vị hành giả này. Mình là người xuất gia, thanh niên lưng dài vai rộng. Ông này thật là cao thôi chứ vai cũng có rộng đâu, ống nhom. Mình là thanh niên lưng dài vai rộng mà còn thua một người nữ. Sáng nào người ta cũng chịu khó dậy sớm lên thiền đường tu, mình hơn người ta chỗ nào đây mà nói cái miệng lắp bắp suốt ngày. Trả lời, hành giả bắt đầu nghe được những pháp thoại đến một cách tự nhiên, từ hoàn cảnh, từ cuộc sống chung quanh. Quanh đây luôn luôn sẵn sàng cống hiến cho chúng ta những lời dạy minh triết, nhưng vì bạn không đủ trí tuệ cho nên không nhận ra thôi. Quý vị nào mà muốn mà nghe những cái bài mà những từ những cái hoàn cảnh xung quanh, những cái bất cứ cái gì mà xung quanh cái cuộc sống của mình á, nó dạy cho mình những cái bài học rất hay, là quý vị đọc cái cuốn sách của Ngài Ajahn Chah đó. Ngài nói Ngài ở trong rừng, Ngài thấy con gà rừng, nghĩa là Ngài thấy cái cây, tất cả đối Ngài đều là pháp hết. Thì thiền sư này cũng đồng ý như vậy. Khi mà cái người mà có trí tuệ ở đâu mà nhìn cũng thấy pháp. Vì này trình tiếp, ngoài đời người ta đi làm ăn cực khổ, một ngày 8 tiếng mà thu nhập còn chưa đủ sống, mình được lo lắng đầy đủ từ y áo, cơm nước, chỗ ở, thuốc men, phương tiện đi lại, liệu có ngồi được 8 tiếng mỗi ngày không, mà ở đó mà còn nói chuyện trên trời dưới đất. Người ta làm 8 tiếng ta rất là cực khổ, còn mình cho mình đủ nè, mình có làm được 8, mình có ngồi thiền được ngày 8 tiếng không, và ở đó nó dốc. Thì sư trả lời, tốt hơn nữa, thay vì ngồi 8 tiếng, hãy kiểm tra từ lúc thức dậy tới lúc đi ngủ, hành giả có duy trì chánh niệm cho liên tục không? Người đời mỗi ngày làm 8 tiếng, hành giả từ lúc thức dậy cho đến lúc lên giường ngủ, đó là thời gian thiền tập đấy, chẳng phải có 8 tiếng thôi. Thứ nhất, từ lúc mình thức dậy cho tới lúc đi ngủ, cái đó là giờ hành thiền của mình đấy. Thì này, nghĩa là trình tiếp, với những tư duy như vậy, con được tăng thêm sức sống và tự khuyên mình rằng chưa học đi đã chạy, và nhắc phải có trách nhiệm hơn trong sự tu tập. Thiền sư nói, tư duy chân chánh, tư duy đúng pháp giúp hành giả tăng thêm nghị lực, thêm sức mạnh để con tiếp tục con đường tu niệm. Rồi vị này thưa với thiền sư, giờ ăn trưa xong, đó là nói chuyện buổi sáng hôm trước thì chắc là ngủ dậy trễ, nhưng bây giờ 3 giờ rưỡi đã lên rồi, mới lên 3 giờ rưỡi là thấy đã có người ngồi đó rồi đó. Bây giờ tới giờ ăn trưa xong, sau khi vệ sinh con tranh thủ lên thiền đường, lại thấy hành giả này đã ngồi sẵn từ lâu rồi, dù đó mới có 11 giờ rưỡi. Điều này có nghĩa là vị hành giả nữ này sau khi dùng cơm đã lên thẳng thiền đường tu mà không về phòng mình nữa. Con tự hỏi trước đây mình làm gì sau khi ăn xong? La cà sang phòng của các sư khác nói chuyện vô ích, nghe những chuyện không nên nghe, mở sách ra đọc rồi ngủ luôn. Trong khi buổi trưa sau giờ ngọ, thiền đường rộng rãi mát mẻ, tha hồ mà mở quạt. Vị này cứ bị người ta cự hoài, mở quạt ra người ta nói mở gì dữ vậy. Ông nói, ôi mình lên đó một mình tha hồ mở quạt, không ai hâm he đòi tắt, không có ai cả, tha hồ mà nghe đài biến điện miễn phí, tức là nghe mấy cuộn băng đó quý vị, buổi trưa đó. Rồi không khí yên tĩnh tu hành rất là tốt. Thiền sư nói đây là những tư duy đúng, những tôi khuyên các hành giả khác hãy nỗ lực như vị này. Vị này trình tiếp, con hiểu thêm rằng nếu theo đúng thời khóa tu tập thiền viện thì thời lượng chánh niệm của mình sẽ nhiều hơn, bớt ba nghiệp thân khẩu ý trong hiện tại. Thiền sư nói nếu thấy tâm chưa vững, hành giả nên tu tập theo thời khóa của thiền viện. Đó thì vị này là khi mà trình pháp với thiền sư như thế này á, là cái tâm nó băn khoăn cho nó. Nghĩ rằng là trong cái thời gian mấy tháng hạ mình ở đây mà sao mình sẽ giải đãi quá, mình không có chịu tu tập chút nào hết, mình tu và chơi, trong khi những người khác họ tu rất là dữ. Nhưng mà cái đó kéo dài được bao lâu, cái đó sư không biết. Nói rất là hay đấy quý vị, trình pháp thầy khen rất là dữ. Bây giờ có một cái bài pháp khác mà sư nói để sư hứa đọc cho quý vị nghe, là mình khi mà mình làm một cái chuyện sai trái rồi mình hối tiếc. Thì cái vị sư này cũng vậy, là cũng muốn dạy trẻ mà không có lên thiền đường tu. Cái bài pháp này từ năm 2011, và khi nào mà có dịp thì sư cũng đọc để chúng ta thấy là cái tâm thiền ảo của mình. Vì đại thư với thiền sư như thế này, thông thường con có thói quen dậy sớm lên thiền đường tu với các bạn. Con là dậy sớm lắm, sáng nào con cũng lên đúng giờ lên trên thiền đường lên tu trên đó. Một lần dậy trễ tâm con vô cùng hổ thẹn. Trạng thái này kéo dài hơn nửa ngày. Con có quan sát tâm con, thấy nó lúc mạnh lúc yếu, nhưng nó không hoàn toàn biến mất. Cái trạng thái tâm mà hổ thẹn đó, chỉ thấy nó lúc mạnh lúc yếu thôi, không
không bao giờ mất. Tại vì hồi sáng tuổi trẻ mà. Thiền sư nói, ồ đơn giản thôi, lần sau mình tranh thủ lên đúng giờ. Vì này trình tiếp, tâm hổ thẹn tiếp tục khởi mạnh vào buổi điểm tâm và buổi trưa. Nó nói, mày tu dở ẹt, như vậy mà nhận bữa ăn của thí chủ và công phu nấu nướng dọn dẹp của những người trong bếp trên trai đường, mày không thấy xấu hổ hay sao? Tới khi mà ngủ dậy trễ rồi đó, thì đâu còn thì giờ mà hiện thiền nữa đâu, thì chỉ đi ăn thôi à. Thì tới giờ ăn thì vị này nói rằng là tự tâm nó tự rủa lại, mày dư dớ ẹt, mày ăn của thí chủ, mày không có thấy người ta bỏ công ra người ta lo cho mày. Thì sư nói, thôi đủ rồi, hành giả đâu có làm hoài như vậy phải không? Đâu có một lần mà. Dạ phải. Nhưng mà thưa thiền sư, có một điều kỳ lạ là sau buổi ăn trưa con đi kinh hành thì tâm hổ thẹn nó biến mất lúc nào không biết. Đúng là hết hổ thẹn rồi. Buổi sáng ăn hổ thẹn, buổi trưa ăn hổ thẹn, nó nói trong này, nó cử trong này. Nhưng mà tới buổi trưa ăn xong rồi đi kinh hành là tâm hết hổ thẹn. Thiền sư mới nói nè, đây là tâm đang kiếm cớ để tự bào chữa. Trong khi đang ăn, tâm nhảy ra chỉ trích tu dở mà ăn đồ cúng dường của Phật tử, không xứng đáng, vân vân và vân vân. Nói thế để làm gì? Nói thế để tâm bớt cắn rứt, rồi sau đó sẽ quên tuốt. Đây là ngón đầu mưu mẹo của tâm tham. Khi hối tiếc hối hận như thế, tâm đã làm một cái gì đó để chữa thẹn. Tâm này vô cùng láo khoét, nó muốn cho thấy tôi biết cái gì đúng, tôi biết cái gì nên làm. Chỉ vì hoàn cảnh không kiểm soát được, cho nên sự cố mới xảy ra như vậy thôi. Nó bào chữa và không chấp nhận những gì đã xảy ra. Nó muốn chứng tỏ tôi là một hành giả siêng năng, sáng nào cũng dậy sớm lên thiền đường tu. Trong thực tế hành giả đâu có siêng năng chút nào. Quý vị thấy dễ sợ không? Trong khi mình ngồi như vậy, tâm nó rủa ra trong này, nó nói vậy kia. Mà ông thầy sư nói, ồ cái này là tâm nó bà xạo. Lúc nói thế để sao? Để tâm bức cắn rứt, rồi sau đó sẽ quên hết. Đây là món đòn vui mẻ của tâm tham. Khi hối tiếc hối hận như thế, tâm đã làm một cái gì đó để chữa thẹn. Cái thật sự là nó không có thật sự là thẹn. Thẹn thì sao mà nó quên được? Thấy không? Bởi vì ngay từ lúc đầu là ông nói đơn giản thôi, ngày mai mình ráng mình lên thiền đường mình tu. Hôm nay mình quên, ngày mai mình sẽ dậy sớm mình lên thiền đường mình tu. Cái đó là mình chân thật. Còn đằng này nó giả bộ, nó nói rồi nó quên tuốt luôn. Trong thực tế, nó muốn bào chữa và không chấp nhận những gì đã xảy ra, muốn chứng tỏ tôi là một hành giả siêng năng, sáng nào tôi cũng lên thiền đường tu tập. Trong thực tế, mình đâu có siêng năng như vậy, mình cũng có lúc mình làm biết chứ. Dạ thưa thầy, khi trách móc hối hận những chuyện sai trái, có phải là đang củng cố cái bản ngã của mình không? Thiền sư nói, tự lừa dối mình, cho mình là luôn luôn hay là giỏi. Và đây là một trò lừa gạt của phiền não. Thiện và ác lẫn lộn với nhau. Tiếng Pali gọi là cái gì đó sư quên rồi, Maya Dutiya rồi cái gì đó, gọi là ma quân phiền não. Ví dụ các vị tu hành giả bộ cho người khác thấy mình đạo đức thánh thiện, một vị tỳ khưu tốt, giới hạnh trong sạch, nhưng đây không phải là thiện tâm, vì động cơ thúc đẩy là muốn cho người ta kính trọng và tôn vinh mình, muốn tạo một ấn tượng tốt nơi người khác có thế thôi. Nói đây là một dạng phiền não đó, xấu tốt là lẫn lộn. Mình tu bên ngoài thì có vẻ rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng, tử tế, rất là thánh thiện, nhưng mà mình làm cái đó để mình sâu thôi, mình chia cho mình thấy thôi. Chứ còn thật ra tâm mình không có đàng hoàng thánh thiện, nó cũng giống như vậy đó. Mình lên để bữa là mình la, mình chửi ở trong này, nhưng mà thật ra cái tâm của mình nó không có ăn năn hối hận. Nếu mà nó đã ăn năn hối hận thì thiền sư nói đơn giản thôi, má mình lên sớm mình tu tập lâu lâu cũng phải quên chứ, làm sao bây giờ. Sau này vị này mới hỏi tiếp thiền sư một câu là trong kinh có đề cập đến sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, tức là tàm và quý, làm gì sai mình lấy làm hối tiếc là tàm phải không? Ý muốn nói là đó, hôm qua hôm trước tôi trình với thầy là tôi rất là hối tiếc được vì cái chuyện là tôi làm sai trái, như vậy là tàm phải không? Hối hận hối tiếc làm tâm dao động, tàm và quý là thiện pháp, không làm tâm bức xúc đau khổ. Nếu tàm và quý thì khi nhận ra mình đã làm chuyện sai trái, tâm tư duy tích cực và có nhiều năng lượng để làm đỡ lại cho tốt. Ví dụ như bây giờ mình thấy mình làm vậy là sai rồi, buổi sáng đáng lẽ phải lên thiền đường tu tập, bây giờ mình ngủ quên, thôi ngày mai mình ráng dậy sớm. Tâm không có chấn động, tâm không có phiền não. Tàm và quý là thiện pháp, không làm tâm cho bức xúc đau khổ. Nếu tàm và quý thì khi nhận ra mình đã làm những sai trái, tư duy tích cực, và lúc bây giờ chúng ta có rất nhiều năng lượng để làm trở lại cho tốt. Tàm và quý thường khởi sanh trước khi hành giả làm gì. Hai pháp này sanh lên nhắc rằng chuyện mình sắp làm, không phải mình chuyện mình đã làm, là bất thiện, đáng hổ thẹn và phải ghê sợ tránh xa. Như vậy tàm và quý phải hiểu là nó xảy ra trước chứ phải sau. Trước khi mình làm mình hổ thẹn, mình làm cái chuyện này là không nên, mình là nhà sư mình không nên làm chuyện này, hay mình làm cái chuyện này là phiền não, cái này là rất là ghê sợ, nó có thể đụng tới cái đời tu của mình, vân vân vân. Cái này là mình hổ thẹn và gây sợ tội lỗi trước khi mình làm, chứ phải sau khi mình làm rồi người đó mình hổ thẹn. Và mình phải như vậy là mình phải phân biệt một cái là sự hổ thẹn và gây sợ tội lỗi, tàm và quý một mặt, và cái kia là cái sự hối hận, bức rất hối tiếc. Cái này là một dạng phiền não đó. Ta đã rất là nhiều năm các vị ta đã lại đây ta nói, ôi mình làm cái chuyện sai trái mình hối hận hối tiếc mà tại sao gọi là phiền não. Mình sư nói không, không được. Cái dạng lúc đó tâm nó rất là khó chịu bực bội cái lắm, tâm là tâm sân không. Bây giờ nếu mình biết làm sai, nhắc mình làm sai rồi, lần tới mình cố gắng làm để mình sửa, có bao nhiêu đó thôi. À bây giờ đọc một cái bài khác nói về tâm tưởng tượng. Vị này nói cái gì đây, 209 chưa? Con thấy tâm tưởng tượng của mình thật ghê gớm và thật nhanh. Ví dụ như khi có một cảm giác ngứa xuất hiện, ghi nhận nó, cảm giác chỉ là cảm giác, là đề mục và không gãi. Nhưng khi có tâm suy nghĩ có cái con gì đang bò, lập tức mở mắt và phủi đi ngay, không còn kịp hay biết gì hết. Khi có một cảm giác ngứa xuất hiện, ghi nhận nó, nghĩ nó rất cơ. Cảm giác chỉ là cảm giác, nó là đề mục để cho mình quan sát, không gãi, để diễn nó quan sát thôi. Còn ngược lại khi tâm suy nghĩ có cái con gì đang bò là lập tức nó phản ứng ngay, không kịp hay biết. Thiền sư nói tưởng và tưởng tượng là sinh hoạt tự nhiên của tâm, không có gì ghê gớm cả. Vì vị này nói rằng là khi mà cái tưởng tượng nó rất là ghê gớm, hễ mà tưởng tượng một cái là nó phản ứng rất là nhanh, trở tay không kịp. Tưởng và tưởng tượng là sinh hoạt tự nhiên của tâm, không có gì ghê gớm đáng sợ cả. Đây là bản chất tự nhiên của tâm, chỉ cần bạn biết rằng tâm đang tưởng tượng là được mà thôi. Không có cái gì ghê gớm hết. Có một sư ông nói, tôi ngồi trước mặt người ta dâng một bao cà phê G7, ông là Việt Nam nữa, thấy cái G7 thích lắm. Chúng nói tâm đó, thôi để lát rồi khi mình ăn xong rồi mình lên trên phòng rồi mình chế cái thau uống, còn bây giờ đừng có uống, nói vậy. Bây giờ uống trà thôi. Thì sư này sư nói, con nghĩ trong tâm á, cái quán cà phê này chút xíu đem lên trên phòng uống, bây giờ tạm thời mình uống trà. Vậy mà khi con tốc cái ly nước trà lên con uống, con bỏ vô miệng, con nói trong tâm con nói cà phê gì mà lạ ngắt à, mới nghĩ ngay đó bóc cái ly lên uống là trong tâm đã nói ngay tức thì. Quý vị thấy là cái tưởng nó chạy rất là nhanh đó. Mình nói với mình là chút xíu uống mà, bây giờ mình uống trà mà. Vậy mà quý vị thấy lại thích cà phê quá, vì những cái tâm nó tưởng. Không ai có thể chặn sự tưởng tượng được, chỉ cần hiểu và đừng tin theo, chạy theo nó là được. Nếu ghê gớm thì phải nói đến tâm si. Khi si có mặt, hành giả tin tưởng vào sự tưởng tượng và phản ứng theo sự tưởng tượng này. Ví dụ chẳng hạn như mình thấy ma chẳng hạn, thấy bóng tối, mình nghĩ rằng bóng tối là ma, mình hoảng sợ, mình la, mình hét, mình chạy, đó, cái đó là tâm si đó. Và thiền sư cũng nói luôn, lúc đêm tối thấy hình ảnh gì lạ, tâm bội cho đó là ma, đây là tâm tưởng tượng tự nhiên, tâm tưởng như vậy từ lâu nên trở thành thói quen. Nếu hành giả nhận ra tất cả do tâm tạo dựng nên, tưởng tượng ra chứ không thật rồi không tin theo thì không sao cả. Ngược lại nếu hành giả thấy sợ hãi, tức là tâm tin vào sự tưởng tượng này. Tâm thứ nhất tưởng ra, và tâm thứ hai vì si mê tin vô tưởng tượng này nên cho nên phiền não, tức là sợ nó sanh lên. Những người không tu tập tâm yếu đuối bả gì cũng tin, cho nên luôn luôn lo âu và sợ hãi. Đó, mình thấy người đời tại vì sao mà họ lo âu sợ hãi, là bởi vì họ tin rất là dữ, bả cái gì cũng tin hết trơn. Vì tin như vậy do đó mà nên cái phiền não trong người nó mới dễ sanh lên. Có điều tôi không hiểu là làm sao những người bị mù mắt có thể tưởng tượng ra được cái gì. Đang vẫn nói về vấn đề tưởng tượng thì ông nói rằng là tôi không biết làm sao mà người mù Người mù là họ tưởng tượng được cái gì? Ít nhất họ phải kinh nghiệm cái gì là họ mới tưởng tượng ra được. Mà người mù thì làm sao tưởng tượng? Những người này không kinh nghiệm được hình dáng, không thấy do tại khuyết tật bẩm sinh, làm sao mà tưởng tượng được cái gì đây? Tưởng tượng do đã nghe, đã thấy cái gì bây giờ tâm nhớ lại. Mà người mù thì không nghe, không thấy gì hết trơn. Nghe thì nghe nhưng mà đâu có thấy, thì làm sao mà tưởng tượng được đây? Tôi thấy họ mỗi lần nói chuyện ưa chụm đầu vào nhau, có lẽ để nhận ra mùi. Không biết có đúng không? Thầy thiền sư nói vậy đó. Có một lần đó, tôi đi cái chỗ nào đó không biết đó, một cái trường mù thì phải. Thì tôi thấy người mù, người nam người nữ họ nói chuyện với nhau, họ luôn luôn họ cuốn sát gần nhau, giống như bạn bè vậy, bồ bịch vậy. Chắc có lẽ là họ vì họ khuyết tật, họ không thấy được, cho nên họ cuốn sát để họ nghe mùi. Ông nói tôi chẳng biết. Tôi có hỏi những người mù xem họ có thấy tối đen không, bởi vì họ không, vì không thấy cảnh bên ngoài. Hỏi người mù đó, ông cứ nhắm mắt hoài vậy, ông có thấy tối đen không? Những người này trả lời là họ hoàn toàn không có ý niệm gì màu đen cả. Nhờ vì không có mắt, nhờ có mắt mình mới phân biệt được màu sắc. Bây giờ không có mắt, không cái nó bị khuyết tật, mắt nó không thấy. Không thấy được thì không có phân biệt được màu sắc. Vì vậy hỏi là có thấy màu đen không? Mấy người nói tôi không biết màu đen là cái gì hết. Tôi nghe câu chuyện của một người lúc sinh ra mắt sáng bình thường, nhưng vì tai nạn gì đó cho nên bị mù. 36 năm sau mắt người này sáng lại. Lúc sáng mắt thấy đồ vật chung quanh rõ, nhưng không phân biệt được chiều xa của một đồ vật. Một đồ vật ở xa hay gần người này không nhận ra, phải đưa tay sờ mới biết. Ví dụ như bây giờ cái ly đó nó ở đó, vì này không nhận ra được nó khoảng cách nó bao xa. Thật ra ví dụ như ở đó rồi, nó đưa tay rồi tới đấy, nó đụng gần, biết cái ly đó ở gần, mà với cái xa quá thì biết cái ly nó ở xa mà thôi. Ông này 36 năm mù, rồi được chữa lành trở lại rồi, bây giờ cái khái niệm về khoảng cách không có. Lý do là quá lâu tâm không có thói quen thẩm định là đồ vật trước mặt cách xa bao nhiêu. Tâm không quen tạo ra khái niệm về khoảng cách bao xa bao gần. Khái niệm rất quan trọng, không có khái niệm tưởng không thể nào sinh hoạt bình thường được. Thành ra bởi vậy người ta thường nói rằng ta muốn bỏ cái khái niệm, ta nhìn mà ta không cần biết cái gì hết trơn thì sẽ nói không được. Cái khái niệm rất là cần thiết. Ví dụ như cái khoảng cách, cái đó là thuộc về tục đế, là khái niệm mình cần phải biết, mình cần phải biết để mình sinh hoạt. Tâm không quen tạo ra khái niệm về khoảng cách bao xa bao gần. Khái niệm thấy, bạn thấy không, khái niệm rất quan trọng. Không có khái niệm thì không có tưởng, mình không thể nào sinh hoạt bình thường được. Vì vậy mình chỉ cần biết tưởng hay tưởng tượng hay tất cả những sinh hoạt đều là sinh hoạt của tâm, biết như vậy là được rồi. Không cần phải là làm ngoại cách để chặn nó, bởi vì nó cũng rất là cần thiết trong cuộc sống của mình. Bây giờ có một cái bài khác nữa cũng liên quan tới cái con gì nó bò ở tay, mà cái này là con nhện. Một lần đang ngồi thiền thì có cảm giác có con gì bò trên tay, tâm nghĩ ngay tới con nhện. Con rất sợ mấy con nhện đen mà to. Thật ra con nhện nó đâu có gì đâu mà mình sợ, phải không? Có một cái loại nhện mà nó cắn là độc lắm, sư nghe nói vậy đó. Nhưng mà thấy nó cũng hiền lành lắm à. Nhưng mà cái loại nhện mà sư thấy bên này á, không có gì hết trơn, thấy nó cũng hiền lành lắm, không có gì. Mà cô này cô rất là sợ. Có một lần sư đi một hồi, đi tới đi lui ở phía ngoài đó, sau cái thiền đường nó có một khoảng trống trống, buổi sáng sớm sư hay đi tới đi lui đó, thì có cái anh đó người Singapore, anh mới tới, anh gặp sư rồi anh chào. Sư hỏi ông là người Miến Điện phải không? Ông nói không, là tôi người Singapore. Cái mà nó qua nói lại rồi anh nói Phật pháp, rồi anh nói sư có để ý đây mũi ở đây rất là nhiều không? Tôi nói có, mũi nhiều lắm. Mà anh nói nghe, tôi nói trước cho sư đó, mũi này rất là bự, nó cắn rất là đau, nó hút máu của mình, mà nhưng mà nó không có sao hết trơn. Tôi nói tại sao anh biết? Nói tôi biết chứ, mũi bên Miến Điện mọc thù lụa, mà nó cắn nó không có, nó truyền cái bệnh sốt rét ngã nước. Còn thương quâm Mã Lai đó, con mũi nó nhỏ chút xíu à, mà cái bụng nó không có bằng nữa, nó cắn một cái là phải đi cà thương đấy, bị sốt rét ngã nước rồi. Mà nó cắn không có đau nữa, nó chết chứ, không có đau mình đâu có biết. Ông nói thành ra nếu mà sư bị mũi cắn ở đây, sư nhắc sư á, không có sao đâu, nó cắn miếng nó hút máu của mình thôi, chứ còn nó không lây bệnh mình. Thành ra thấy mũi bay qua ve là mình cứ nghĩ mà mình không có đuổi nó đi, nó cắn mình đau mà không phải, nó không có đau đâu, bảo đảm như vậy. Nhất là mũi trong trường thiền, chắc nó cũng có hành thiền, nó cũng tu, chắc là nó cũng hiền lành rồi. Tâm nghĩ ngay đến con nhện, con này nói có cái con gì bò, tâm nghĩ ngay đến con nhện. Khi mà nghĩ tới con nhện là bắt đầu là thấy tâm căng thẳng, mắt hơi nhắm, và nhện bò tới đâu là tâm theo dõi tới đó. Khi nó bò lên cổ, lên mắt là con cảm thấy rợn rợn, ớn rợn. Có cái ông đó, ông Trình Pháp, chưa biết ông Trình ở đây là ông Trình bên Mỹ, ông Trình ở đâu, là ông nói với thiền sư, ông nói cái con ruồi á, tôi ngồi thiền tôi ghét cái con ruồi nhất. Phải tại sao ghét? Ruồi nó cứ bò, con muỗi nó lại nó cắn mình tức là đi. Phật, con anh ruồi nó bò tới bò lui, bò lui bò tới nhẫn cũng chết luôn. Tôi ghét nhất là bò vô lỗ mũi tôi vậy. Vì đâu có để râu, để cái râu cá chốt thế này, chuông vô chuông ra, chuông vô chuông ra, nó đụng cái râu con ông thôi, chịu không nổi. Ông nói có lần tôi tức con đánh nó, và tôi đánh tôi nào, ngay cho nó cũng bay đi mất tiêu rồi. Khi nó bò tới lên cổ lên mắt là con cảm thấy rằng rợn. Ông này cũng nói vậy, khi mà nó bò tới gần là mũi tôi là tôi đã ghét rồi, bực bội quá trời quá đất rồi. Trả lời, thay vì quan sát cảm giác là những hiện tượng tự nhiên, hành giả để ý hay suy nghĩ đó là con gì, vật gì, thì phiền não sẽ sanh lên đấy. Nếu chỉ để ý đến cảm giác như là một hiện tượng tự nhiên, thì tâm của bạn sẽ không phản ứng. Cảm giác chỉ là cảm giác là một hiện tượng tự nhiên, thì tâm không phản ứng. Khi thiền hành giả nhắm mắt thì làm sao biết đó là con nhện? Vậy tại sao suy nghĩ nhện làm gì cho phiền não sanh lên? Khi mình nhắm mắt á, mình đâu có biết cái con gì phải không? Mình cứ cảm thấy cái cảm giác thôi. Rồi mình nói đó là con nhện, tại vì mình nghĩ nó nhện, tại là phiền não sẽ sanh lên. Lúc bây giờ tâm con tưởng tượng con nhện to cỡ nào, trông như thế nào, thì tâm phát sinh ra sự sợ hãi. Tâm nhận ra nếu tin vào những gì tâm suy nghĩ thì sợ sanh lên. Lúc nghĩ như thế thì tâm dịu xuống, chỉ còn cảm giác thôi. Đó, bạn thấy không, tà tư duy suy nghĩ không đúng thì phiền não nó sanh lên đấy. Nếu mà mình suy nghĩ mình nhận ra, nếu mình tin vô cái tâm này, nó nói cái gì mà mình tin vô là mình sợ. Còn mình không tin nó thì mình sẽ sợ, sẽ không có. Thưa thiền sư, con tiếp tục nhìn tâm cho tới khi có sự chấp nhận. Dù vậy khi mở mắt ra thấy không có con nhện nào cả thì tâm con cũng cảm nghe nhẹ nhõm. Con nói, con nhắc con tâm rằng là mấy mà mở mắt ra mà nếu mà thấy con nhện thì cũng chấp nhận nó thôi, cũng chấp nhận bình thường thôi, không có sao cả. Nhưng mà mở mắt ra thì cũng thấy con nhện nào trơn thì con cũng hít, cũng là đỡ lắm, thấy nhẹ mưng à. Thì trả lời, vậy thì phải nhớ kinh nghiệm này để học và áp dụng cho lần tới. Hễ quan sát khái niệm thì phiền não sanh lên do tâm si, si suối mình nghĩ đây là con gì, vật gì. Nếu tâm suy nghĩ đó là nhện hay rệp, kiến thì mở mắt ra nhìn liền xem có đúng không. Nếu không đúng thì chỉ để ý đến cảm giác mà thôi. Thưa thiền sư, con có quan sát tâm, tâm dịu xuống nhờ có chấp nhận và suy nghĩ nếu mở mắt thấy con nhện thật thì cứ như bình thường mà thôi. Lúc này là sau khi mình định pháp này thì cô này thưa là con có tâm chấp nhận ở trong này. Con nói hiểu mà con mở mắt ra mà con thấy con nhện thì thôi cứ bình thường, cứ trở chân cứ lại mặt như bình thường thôi. Thiền sư nói cái này là suy nghĩ chứ chưa có chấp nhận thật sự đâu. Vì lúc mở mắt thấy không có con nhện thì thấy nhẹ nhõm mà. Quý vị thấy ông phân tích tâm rất là hay ha. Hễ mà bạn thấy không thấy con nhện mà bạn nhẹ nhõm, tức là trong lòng có chấp nhận. Mặc dù mình nói ồ chấp nhận quay qua chuyện như bình thường, trở chân cũng lại thật, nhưng mà thật ra không phải. Cái này là suy nghĩ chứ chưa có thấy sự chấp nhận thật sự đâu. Vì lúc mở mắt ra nếu thấy không thấy con nhện tâm nhẹ nhõm. Nếu thấy con nhện thật thì sao đây? Nếu mở mắt ra không thấy con nhện tâm nhẹ nhõm, nếu mà thấy thật thì sao? Lúc bây giờ có lẽ thân con sẽ rất là nhẹ, để sẵn sàng mà nhảy lên cho thiệt cao, nhảy một cái ầm đó quý vị, tại vì thấy thiệt mà. Bây giờ đã năm 2012 thì phải. Suy nhớ có một cái bài của một cái cô của Tịnh Pháp cũng liên quan tới vấn đề mà con cái con gì nó bò. Năm 91. À, cũng hết giờ rồi, quý vị muốn nghe không? Đủ chưa hay là muốn nghe nữa? Bài này ngắn thôi nha. Ngắn rồi đọc tiếp ha. Thưa thiền sư, con đang ngồi thiền bỗng có cảm giác như con ruồi đang bò trên tầng ta. Đây bị hồi nãy là nhện, bây giờ tới ruồi cái gì? Thiền sư trả lời kiểm tra xem không chừng có kiến hay nhện đó nghe. Này nói có con gì giống con ruồi nó bò bàn tay mà thiền sư lại chặt đó, coi chừng kiến à, kiến hay nhện. Thầy sư bị lại trực tiếp khi xả thiền đang tụng kinh thì có cảm tưởng có con gì cắn đau nhói ở lỗ tai, nhưng giờ thì không thấy gì hết. Đây chỉ là đơn giản, đơn thuần là cảm giác mà thôi, ghi nhận cảm giác thôi, đừng suy nghĩ có con gì hết. Thầy sư dặn vậy, để mà khi nào mà tâm mình có suy nghĩ cái gì, thầy sư dặn đừng có suy nghĩ con gì trơn, cảm giác gì là cảm giác, rồi quan sát cái cảm giác thì mình sẽ cảm thấy nó dễ chịu. Còn mình nghĩ con này con kia nữa là tâm rất là khó chịu, không dám nói mình mở mắt rồi coi có phải không. Nếu không phải thì thôi, và mình biết là chỉ là cái cảm giác mà thôi. Thì thiền sư kể, một hành giả ngồi thiền cảm thấy nhục nhô ở phía dưới đít, thiền sư nữ, nhưng vị này chỉ ghi nhận nhột và tự nhắc tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, thoải mái lắm. Nhột hãy nói nhột thì biết nhột là một hiện tượng tự nhiên, cảm giác chỉ là cảm giác, tâm quên đi và ngồi hết giờ thiền không có gì xảy ra cả. Cái này là câu chuyện thầy kể cho sư không biết, thì chỉ chép lại mà thôi. Khi cảm giác nhột, vị này nói rằng nhột cảm giác chỉ là cảm giác, nó là một hiện tượng tự nhiên, rồi ngồi thiền quên đi luôn. Xả thiền nhìn xuống điểm ngồi, dở thấy dưới chân dưới thân trải một con thằn lằn rất là bự đang cố mắt nhìn cô ta. Trong phần trình pháp vị này thưa thầy, lúc đó con ré lên dùng khăn bỏ chạy, những gì thầy dạy cảm giác là chỉ là cảm giác, thái độ cho chân chánh đó là những hiện tượng tự nhiên, không có cánh mà bay đi đâu mất đâu hết trơn rồi. Cô này cô nói là con dùng cái khăn đó là con té ra là con la con chạy quên tuốt lúa hết trơn rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.